Xem tiếp bên dưới: hữu A tự Phật bộ nghĩa, thị lý trí bất nhị, pháp giới thể tướng cô. Đây là giải thích của Mật Tông đối với ba chữ A-di-đà. Kinh Hoa Nghiêm đầy đủ tất cả. Tông môn, giáo môn, đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, trong Phật giáo đều bao hàm hết. Kinh Vô Lượng Thọ giống Kinh Hoa Nghiêm cũng đều bao quát hết tất cả. Nên Hoa Nghiêm Tổ giải thích Kinh Vô Lượng Thọ đã dùng Kinh Hoa Nghiêm để giải thích, dùng Thiền Tông để giải thích, dùng Mật Tông để giải thích. Điều này nói lên rằng giáo nghĩa bộ kinh này là thông đạt tất cả pháp. Chẳng những thông đạt Phật pháp của các tông các phái, mà còn thông cả khoa học và triết học hiện đại. Thông tất cả, nên nó có thể giải quyết mọi vấn đề. Nếu chúng ta hỏi xã hội động loạn trong thế giới ngày nay, Kinh Vô Lượng Thọ có thể giải quyết chăng? Có thể, nhất định được. Quý vị không tin thì không còn cách nào khác. Kinh Vô Lượng Thọ có thể giải quyết thiên tai hiện tại trên địa cầu hay không? Đáp án cũng là khẳng định, nhất định được. Chẳng những như thế mà phương pháp còn rất đơn giản. Thật vậy, đây là pháp khó tin. Phương pháp nào? Tức là câu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ giải quyết được, nhưng không ai tin. Người không học Phật không tin, mà người học Phật cũng không tin. Vì sao họ không tin? Bởi đối với cả lý và sự của việc này họ đều không biết. Thật sự hiểu rõ họ sẽ tin tưởng. Câu danh hiệu Phật này nên niệm ra sao? Cách niệm của Bồ Tát Đại Thế Chí, chúng ta có thể làm được. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy niệm cách nào? Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Dùng phương pháp này để niệm là đúng. Đồ nhiếp lục căn là buông bỏ dạng duyên. Đồ nhiếp lục căn là chỉ tâm một chỗ. Đoạn trước trong kinh này chúng ta đã học qua chỉ tâm nhật sự, tịnh niệm không hoài nghi, không xen lẫn tạp niệm, tương tục niệm này tiếp niệm kia, không gián đoạn. Như vậy có thể giải quyết vấn đề của chính mình, có thể giải quyết vấn đề xã hội, có thể giải quyết vấn đề của địa cầu, có thể giải quyết vấn đề phức tạp trong thái không. Cho nên chế tâm nhất xứ vô sự bất biện là như vậy. Xã hội này xảy ra vấn đề, có thể giải quyết được chăng? Được. Địa cầu xảy ra tai biến, có thể giải quyết chăng? Được. Vận chuyển của hệ mặt trời trong hư không, quỹ đạo xảy ra vấn đề, có thể giải quyết chăng? Được. Chẳng có gì là không giải quyết được. Ngày nay khó là khó ở chỗ mọi người không tin tưởng, khó ở điểm này. Khó ở chỗ không ai hộ trì Phật Pháp. Sứ mạng hộ Pháp này, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài giao trách nhiệm này cho các quốc vương đại thần. Nên lịch đại đế vương hộ Pháp dẫn đầu đến học tập. Nhân dân khởi lòng tin, cũng theo đó học tập. Bây giờ thời đại dân chủ, người lãnh đạo quốc gia không học những điều này, lãng quên, không coi trọng nó, do đó thiên tai sẽ phát sinh. Vì sao thiên tai phát sinh? Bởi tâm con người hư hoại. Hiện nay vấn đề của toàn thế giới, bao gồm vấn đề tai biến của địa cầu, là phản ứng của tâm con người. Cư dân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi người đều là cường thiện nhân. Trong kinh Di Đà nói rất hay: chư thượng thiện nhân câu hội nhất sự. Thượng thiện, thế giới ngày nay của chúng ta, tâm người bất thiện, trong kinh nói về địa ngục rất nhiều, nói rất tương tự. Năm trước các bạn đồng học đã siêng năng tra trong Đại Tạng Kinh, tìm được 25 bộ kinh luận Đức Phật nói về tình trạng ở địa ngục, nói về nhân quả ở địa ngục. Chúng tôi đem những kinh văn này ghi chép lại, biên tập thành một bộ sách Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Bộ sách này nếu mọi người đều đọc, phản tỉnh một chút xem mình có tạo tội nghiệp địa ngục hay không. Đạo giáo cũng có một bộ sách Ngọc Lịch Bảo Sao, số lượng lưu thông rất rộng. Địa ngục biến tướng đồ của thời gian là căn cứ Ngọc Lịch Bảo Sao để giả ra. Chúng ta đem ra đối chiếu với Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đối chiếu tỉ mỉ, chúng ta phạm bao nhiêu tội nghiệp trong địa ngục. Phạm bao nhiêu tội nghiệp của ngã quỷ và súc sanh sẽ biết được. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, nghiệp chướng của họ đều tiêu hết, đều báo hết, phục hồi đến chỗ thanh tịnh, nên khi gặp Phật Pháp họ mới giảng sanh suôn sẻ. Nếu nghiệp chướng sâu nặng, không có lương tâm, không thể quay đầu, thì dù cho niệm danh hiệu Phật có nhiều cũng đều không thể giảng sanh. Chúng ta phải thật tâm phản tịnh, sẽ biết được con đường trước mắt của mình. Một con đường là Đại Từ Đại Bi của A Di Đà Phật. Nhiếp thọ chúng ta giảng sanh thế giới Cực Lạc, và con đường khác chính là vô giảng địa ngục. Hai con đường này bày ra trước mắt, chúng ta nên chọn con đường nào? Chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mình đã tạo nhiều tội nghiệp như vậy, làm thế nào để tiêu trừ đây? Chỉ cần chỉ tâm một chỗ, nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà. Trong kinh giảng rất nhiều về vấn đề này, phải tin tưởng, không nên hoài nghi. Một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp tội nghiệp sanh tử. Vì sao chúng ta niệm mà không tiêu trừ được? Vì sao một mặt thì niệm Phật, cùng một mặt thì trong tâm trôi nổi? Chính là tạo nghiệp, nên làm cho công đức niệm Phật mất hết. Tôi nói cho quý vị đi, nên dùng tâm thanh tịnh mà niệm. Quý vị xem, đô nhiếp lục căn chính là buông bỏ tất cả. Trong tâm chỉ có một câu danh hiệu Phật, ngoài ra không có ý niệm nào khác. Như vậy sức mạnh này sẽ rất lớn, nên mới nói là chế tâm một chỗ thì không có việc gì là không làm được. Tội nghiệp đã tạo từ trong vô thị đến nay, chỉ trong vài ngày liền được tiêu trừ. Khó, khó ở chỗ chế tâm vào một chỗ. Khó, khó là khó ở chỗ không hiểu rõ ràng đối với đạo lý thâm thâm vi diệu này. Chưa hiểu rõ nên có hoài nghi. Hoài nghi là chướng ngại rất lớn. Tham sân si mạn là căn bản phiền não. Người không hoài nghi là người có phước, thật sự có phước báo. Người hoài nghi sẽ rất khó khăn. Ở đây mới nói một chữ A. Mật tông Phật Bồ, lý trí bất nhị, pháp giới thệ tướng, di tự liên hoa bộ nghĩa, diệu quan sát trí, sanh pháp nhị không, thật tướng bổn lai bất nhiễm lục trần, như liên hoa cụ. Đây chính là thanh tịnh tâm. phải dùng trí tuệ vi diệu để quan sát.
Sanh
pháp nhị không, sanh là chúng sanh, pháp là vạn pháp. Chúng sanh và vạn pháp đều bất khả đắc. Quan sát bằng cách nào? Trong Hoàng Nguyên Quán, Hiền Thụ Quốc Sư nói, trước phải hiểu rõ về lý. Sanh pháp chính là từ nhất thể khởi nhị dụng. Nhị dụng là y bào và chánh bào, pháp là y bào, sanh là chánh bào. Y bảo và chánh bảo đều từ tự tánh thanh tịnh viên minh thể mà sanh ra. Thể không nhiễm bụi trần, tất cả hiện tượng đều không tồn tại. Nên tuy từ thể mà hiện tượng, tướng không phải thật, tướng là huyền tướng. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Đức Phật giảng Bát Nhã 22 năm. Tôn chỉ của Bát Nhã là gì? Nói với chúng ta, tất cả pháp trong thế xuất thế gian đều bao hàm ở trong đó. Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Nên tất cả pháp ta có thể thọ dụng, nhưng không thể không chế, không thể chiếm hữu. Nếu muốn chiếm hữu, muốn không chế, ta sẽ tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp mà không đạt được nó, nếu tạo tội nghiệp mà có thể đạt được nó, thì tội nghiệp như vậy cũng còn cưỡng được. Tạo tội nghiệp mà đạt không được, nên tự mình phải suy nghĩ. Thứ nhất, thân thể này ta không đạt được, ta có biết khi nào chết chăng? Đến thân thể cũng không thể khống chế, không thể chiếm hữu, huống gì là vật ngoài thân. Nên nó là giả, nó không phải thật. Chỉ có một thứ là thật, nhưng ta đã lãng quên. Linh tánh là thật, vĩnh viễn bất diệt. Linh tánh không phải là linh hồn. Trên thực tế, linh hồn và linh tánh là một. Nhưng linh hồn là trong trạng thái mê, còn linh tánh là trạng thái giác. Nên linh hồn giác ngộ gọi là linh tánh, linh tánh mê hoặc gọi là linh hồn. Nên không thể mê. Mê thì nó sẽ luân hồi trong lục đạo, không ra khỏi lục đạo. Giác ngộ nó sẽ vượt ra ngoài lục đạo, vượt ra mười pháp giới. Mê như thế nào? Định chấp là mê. Phân biệt chấp trước là mê. Đây là hiện tượng mê của tình chấp. Phân biệt chấp trước. Họ không biết đây là giả chứ không phải thật. Chuyện này chỉ có Phật Pháp Đại Thừa mới nói rõ ràng. Khuyên chúng ta buông bỏ vạn duyên. Sanh và Pháp đều là không. Thật tướng vốn không nhiễm lục trần. Lục Tổ Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, từ trước đến nay chưa từng ô nhiễm như Liên Hoa Cô, Đa Tự Kim Cang Bồ Nghiêm, Như Lai Diệu Trị, tự tánh kiên cố, năng phá nhất thiết vọng tưởng oán địch cô. Đây là phân ba chữ A Di Đà để nói tự tánh kiên cố, không sanh không diệt, vốn không dao động. Sao lại nói có thể phá tất cả vọng tưởng? Nó vốn không có tất cả vọng tưởng, cũng không có tất cả oán địch. Oán địch tức là phiền não. Địch là đối địch, đối lập, hoàn toàn không có. Đối với tất cả pháp trong thị xuất thế gian qua một đồng thể, không có đối địch, không có oán hận. Đồng thể đại bi, vô duyên đại từ.